vết xe trước đã sụp đổ, đoàn xe sau nên tránh. Kể ra đàn anh chịu một phần trách nhiệm rất lớn trong sứ mạng. Vậy chư hiền đệ muội cũng xem gương ấy mà ghi lòng trong thời kỳ hành đạo. Có lẽ những người chép sự chúng ta không đủ sức để viết lên những lời như vậy khi viết về công nghiệp của tiền nhân, nhưng chính Đức Phạm Hộ Pháp, một tiền nhân của chúng ta, đã viết dùm cho người sau những dòng sử chân thật ấy, tâm huyết ấy. Ôi, đem hết can tràng, phơi hết gan ruột mà tỏ bày với người sau như thế, đó là cả một tình thương bao la. Trong trách nhiệm của người xưa đối với tiền đồ đại đạo, cho nên tiền nhân Đức Đoàn Văn Bản dạy: tổ tiên của con người dù phải lâm vấp những sai lầm trong quá khứ, nhưng linh thể của họ nơi cõi hư vô hằng mong mỏi cho lớp hậu bối sanh tiền phải được thanh cao tốt đẹp, phải được tiến bộ hơn họ. Và cũng trong tư tưởng đó, Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc đã dạy: mong sao hậu tấn khôn hơn trước, để cố xiển dương mối đạo thầy. Cũng chung một dòng tư tưởng như Đức Phạm Hộ Pháp và Đức Đoàn Văn Bản, có một lần trở lại bày tỏ nỗi lòng lo lắng của tiền nhân trước bước đi của người sau tiếp nối. Hai vị tiền bối đáng kính của chúng ta là Đức Ngọc Lịch Nguyệt tâm sự: trót nguyện cùng nhau đến cõi trần, thế thiên hoàng đạo độ sanh dân, đạo chưa phổ cập dân chưa tỉnh, dẫu được ra đi luống ngại ngần, ngần ngại cho người sắp bước sau, dặm trường càng thấm lại càng đau, đau tình cốt nhục đau non nước, ngoảnh lại kìa ai hỏi thế nào. Chúng ta thấy lời dạy của Đức Ngọc Lịch Nguyệt vô cùng tha thiết: dẫu được ra đi luống ngại ngần, ngần ngại cho người sắp bước sau, dặm trường càng thấm lại càng đau, đau tình cốt nhục đau non nước, ngoảnh lại kìa ai hỏi thế nào. Nói đến bài học lịch sử là nói đến cái hay và cái chưa hay của người đi trước. Nhưng thế nào là hay và thế nào là chưa hay? Năm xưa, nếu không có lời trần tình của Đức Đại Tiên Ngô Minh Chiêu tại Minh Đức Tu Viện, thì làm sao người nay hiểu được nỗi lòng của Ngài? Làm sao hậu thế hiểu được cái lý do vì sao Đức Ngô Minh Chiêu đã chính thức từ tạ ngôi vị giáo tông, mà mãi mãi Ngài vẫn được đời đời ngưỡng kính tôn sùng là đệ nhất giáo tông vô vi của đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ? Hay nói đến chuyện chia chi rẽ phái, nhưng ở phương diện này thì đó là một nỗi ngậm ngùi, nhưng xét về phương diện khác lại là cái cơ tồn sinh bắt buộc để mà phát triển. Cho nên Đức Phạm Hộ Pháp dạy: đạo một gốc phát sanh nhiều chỗ, cốt là đem phổ độ nhân sanh, càng nhiều kẻ giữ về lành, chung quy làm sáng cái danh cao đài. Trong lẽ đó, Đức Phạm Hộ Pháp dạy tiếp: mỗi người, mỗi tổ chức hành đạo, dẫu có khác nhau về danh từ, về hình thức hoặc về nhân sự, đó chỉ là phần phân chia trách nhiệm để hành đạo độ đời. Dốc làm sao xiển dương đạo pháp, phổ độ nhân sanh, cho nên những hàng hướng đạo gương mẫu làm sao sáng danh thầy, danh đạo. Đó là nhiệm vụ chánh chứ không có nghĩa rằng gây ảnh hưởng tốt đẹp cho phe nhóm mình, tìm mọi cách xóa mờ phe nhóm khác. Đó là trái với tình thương, trái với mục đích khang tam kỳ phổ độ của Chí Tôn Thượng Phụ. Theo giáo lý chúng ta hiểu, cái tính hai mặt như thế của mỗi sự kiện lịch sử, chúng ta có thể biện giải bằng lẽ nhị nguyên đối đãi. Tức là ở thế gian này, mỗi một sự kiện lịch sử, mỗi một sự kiện sử đạo đều mang tính hai mặt của nó, có cái trái và có cái phải cùng song song, cùng tồn tại. Cho nên thận trọng, chúng ta hiểu rằng một khi còn mang trí phàm trong xác tục, ai dám bảo mình có thể xét chuyện thị phi hoàn toàn đúng với chân lý. Hiểu như vậy mà người sau thông cảm và chia sẻ với tiền nhân, người đời có hiểu lầm người đạo đã đành, mà giữa người đạo với người đạo đã chắc gì ai dễ hiểu được ai.